Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 3 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khai mạc sáng nay 3 tháng 10 tại trụ sở Trung ương Đảng.
Ngày hôm nay giá xăng dầu đã đồng loạt giảm mạnh.
Ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam.
Lãnh đạo của 9 quốc gia nhóm họp để ủng hộ Ukraine gia nhập NATO.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc chính thức vào sáng nay 3 tháng 10 tại trụ sở Trung ương Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo cáo chương trình hội nghị. Tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến về các báo cáo, đề án liên quan một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2023-2025, định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và một số vấn đề quan trọng khác.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hội nghị Trung ương lần này nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung vấn đề lớn cốt yếu của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Hầu hết các vấn đề cần bàn và quyết định đều rất quan trọng nhưng cũng rất khó, phức tạp và nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương chính sách và đã được tiến hành từ lâu, nhưng đến nay bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới, quyết sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.
Đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị xuất phát từ thực tiễn, thảo luận đánh giá một cách khách quan, khoa học về việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian qua, chỉ rõ những kết quả thành tựu đã đạt được, đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân vì sao. Chú ý đến việc hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ hệ thống pháp luật, vận hành thông suốt, thống nhất bộ máy nhà nước và các lĩnh vực của đời sống xã hội, phân công phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong thực hiện quyền lực của nhà nước, tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn, liêm chính, phòng chống có hiệu quả tham nhũng tiêu cực.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thực sự dân chủ và đổi mới, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Các doanh nghiệp xăng dầu đã đồng loạt giảm mạnh giá bán trong kỳ điều hành ngày hôm nay sau yêu cầu của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Cụ thể, từ 15 giờ, giá xăng E5 giảm 1.050 đồng một lít, giá bán ra là 20.730 đồng một lít, giá xăng RON 95 giảm 1.140 đồng một lít, giá bán là 21.440 đồng một lít, giá dầu diesel giảm 330 đồng một lít, giá bán là 22.200 đồng một lít. Cùng với đó, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu. Riêng mức trích lập đối với mặt hàng xăng RON 95 tăng nhẹ. Như vậy, với đợt giảm giá này, giá xăng đã giảm về mốc của tháng 9 năm 2021.
Sáng ngày 3 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ qua giám sát dịch tễ là ca đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam. Đại diện Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chờ công bố chính thức. Hiện chưa rõ yếu tố dịch tễ của ca nhiễm này. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan siết chặt phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Từ nhiều tháng qua, ngành y tế thành phố đã nhiều lần chuẩn bị kịch bản ứng phó với bệnh, các cửa khẩu tăng cường giám sát người nhập cảnh. Thời gian qua, dịch bệnh đậu mùa khỉ đã gia tăng liên tục cả về số ca mắc và số quốc gia vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc bệnh. ngày 23 tháng 7 năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố dịch bệnh này là tình trạng khẩn cấp với sức khỏe cộng đồng quốc tế.
Do ảnh hưởng của mưa lớn hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đến sáng nay mùng 3 tháng 10, đang có nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập nước. Việc khắc phục sẽ còn mất nhiều thời gian. Quốc lộ 7 đoạn đi qua Dốc Chó, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông từ 6 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 10. Các phương tiện không thể lưu thông. Đến chiều ngày 2 tháng 10 đã cơ bản khắc phục xong. Tuy nhiên, tại khu vực này tiếp tục có nguy cơ sạt lở nếu mưa lớn, lũ quét xảy ra. Còn tại đường vào Khắc Khe Kèm, mưa lớn lũ quét làm trôi mặt đường tại một số vị trí không thể qua lại.
Còn tại huyện Kỳ Sơn cũng thuộc tỉnh Nghệ An, người dân đang phải căng mình khắc phục hậu quả lũ quét và đề phòng mưa lớn. Tính đến ngày hôm qua, trận lũ ống lũ quét đã làm một người tử vong, 15 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoặc đổ sập hoàn toàn, 50 ngôi nhà ở xã Tà Cạ và một thị trấn Mừng Xén bị ngập sâu trong nước, nhiều công trình phúc lợi xã hội bị hư hỏng nghiêm trọng. Mặc dù nước lũ đã rút nhưng do đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng nên xã Tà Cạ và Tây Sơn vẫn đang bị cô lập, chia cắt, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Chính quyền và người dân địa phương đang khẩn trương huy động tối đa nhân vật lực để khắc phục hậu quả, sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.
Thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng tàu cá của ngư dân cứu hộ kịp thời 9 thuyền viên gặp nạn trên tàu cá TTH 96365 TS. Hiện sức khỏe của các ngư dân ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Trước đó vào tối ngày 2 tháng 10, tàu cá TTH 96365 TS do ông Dương Đe, sinh năm 1978, trú tại thành phố Huế, làm chủ, kiêm thuyền trưởng, cùng 8 ngư dân không may gặp nạn khi đang hoạt động khai thác thủy sản cách đất liền khoảng 17 hải lý. Tàu đã gặp sự cố, trôi dạt nhiều giờ trên biển, sau đó bị sóng đánh chìm. Ông Dương Đe cho hay, sóng to gây hư hỏng máy móc trên tàu cá. May mắn các thuyền viên đã liên lạc được với bộ đội biên phòng và được cứu giúp.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan địa phương xây dựng bộ hồ sơ quốc gia về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể để bảo vệ khẩn cấp. Mo là một trong những di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của người Mường. Đó là một loại hình nghi lễ gắn liền với các nghi thức tín ngưỡng do thầy Mo thực hiện. Điển hình nhất là lễ tang ma của người Mường. Nội dung Mo Mường là áng sử thi lớn phản ánh vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan và đời sống xã hội của người Mường cổ xưa. Di sản Mo Mường hiện có tại 6 tỉnh thành phố trên cả nước, gồm Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa, Đắk Lắk và Hà Nội. Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ còn có 7 thầy Mo còn đang thực hành thường xuyên.
Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho biết, đêm nhạc vũ điệu châu Âu sẽ đến với khán giả yêu nhạc vào tối ngày 8 tháng 10 tại nhà hát thành phố. Các nghệ sĩ sẽ giới thiệu 3 tác phẩm âm nhạc lớn mang đặc trưng của những vũ khúc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Leon Boss đến từ Hà Lan. Đêm nhạc vũ điệu châu Âu có sự kết hợp giữa âm nhạc quen thuộc từ vở nhạc kịch Carmen của George Bizet và giao hưởng số 8 của Rovac, cùng phong cách rất mới từ bản Concerto của Oscar Navarro sẽ tạo ra sự tương phản độc đáo, thú vị cho người nghe.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Lãnh đạo của 9 quốc gia gồm Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia, Litva, Bắc Macedonia, Montenegro, Ba Lan, Romania và Slovakia đã cùng nhóm họp để ủng hộ Ukraine gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ đứng đầu. Các nhà lãnh đạo của 9 quốc gia trên cũng kêu gọi tất cả các đồng minh tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng việc Ukraine gia nhập khối quân sự này cần có sự đồng thuận của tất cả 30 thành viên trong liên minh. Ông cũng nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của khối NATO hiện nay là hỗ trợ Ukraine về cả quân sự và tài chính.
Ngày 3 tháng 10, tờ The Times dẫn tuyên bố của cơ quan quản lý năng lượng Ofgem của Anh cho hay nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa đông liên quan cuộc xung đột ở Ukraine khiến một số nhà máy điện chạy bằng khí đốt ở Anh có thể phải đóng cửa. Theo quy định, các nhà máy điện bị mất khả năng cung cấp khí đốt sẽ phải nộp phạt rất nặng do không đáp ứng các nghĩa vụ đối với người tiêu dùng. Ofgem tin rằng điều này có thể khiến các nhà máy điện chạy bằng khí đốt phá sản. Lạm phát ở Anh trong tháng 8 tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 7 tháng 10 tới, theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ thảo luận về cách tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và các biện pháp tiếp theo để kiềm chế giá năng lượng tăng cao.
Ngày hôm nay, hơn 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ và Philippines bắt đầu tham gia đợt tập trận chung để rèn luyện kỹ năng phối hợp ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng bất ngờ nào ở khu vực. Khu vực diễn ra cuộc tập trận là ở đảo Palawan ở phía Tây và vùng biển phía Bắc của Philippines. Mỹ cho biết cuộc tập trận chung với Philippines diễn ra đồng thời với cuộc tập trận chung của Mỹ và Nhật Bản ở vùng biển ngoài khơi đảo Hokkaido với sự tham gia của khoảng 3.000 binh lính.
Tình trạng hạn hán bất thường, hiếm thấy ở lưu vực sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử của Trung Quốc tiếp tục kéo dài khi nhiệt độ cao vẫn tiếp diễn ở 9 tỉnh của nước này trong ngày hôm nay. Trong khi một đợt không khí lạnh mạnh được dự báo sẽ tấn công miền Bắc và miền Trung Trung Quốc từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 6 tháng 10 với nền nhiệt có thể giảm tới 18 độ C, thì 9 tỉnh ở nước này lại được dự báo là có nền nhiệt cao, có nơi lên tới 40 độ C. Trước thực trạng này, sáng nay, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phải tiếp tục phát đi cả cảnh báo sóng lạnh và nhiệt độ cao trong cùng thời điểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, điểm trường tiểu học La Văn Cầu tại cụm dân cư số 8, xã Đắk Rờ Măng, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông đang là điểm hẹn của hàng chục người dân sống rải rác tại các điểm dân cư tự phát trên địa bàn. Nơi đây, vượt qua những khó khăn, thiếu thốn, một lớp học xóa mù chữ được tổ chức để bà con dần làm quen với mặt chữ.
Điều đặc biệt tại lớp học này, khi đi học, mỗi học viên sẽ mang theo một chiếc đèn pin đội đầu. Lý do là bởi điểm trường chưa có điện. Việc thắp sáng phụ thuộc vào những tấm pin năng lượng mặt trời.
Trời nhập nhoạng tối, nhiều gia đình người Mông ở các cụm dân cư tự phát thuộc địa giới hành chính xã Đắk Rờ Măng, huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông ăn vội bữa cơm để đi bộ đến điểm trường tại cụm 8 tham gia lớp học xóa mù chữ. Lớp học được mở vào ban đêm vì phần lớn học viên đã lớn tuổi, phải đi làm đồng hoặc làm việc nhà vào ban ngày. Là một trong những học viên có tuổi đời trẻ nhất lớp, chị Giang Thị Sơ lần đầu tiên biết đến bảng chữ cái cũng là lúc đứa con đầu vào lớp 1. Chị Sơ muốn đi học để biết chữ, để biết viết tên, để động viên con gái khi cháu bắt đầu đến trường.
Từ 6 giờ tới đây mới là được đi học và đây không có điện mà đang dùng cái máy điện thoại và đèn pin. Rất là mong muốn để đưa một cái năng lượng cho học tập và cái phòng nó mới có ánh sáng cho mọi người học tập.
Thầy Phạm Trung Hiếu, giáo viên trường tiểu học La Văn Cầu, huyện Đắk Gờ Long cho biết, tại các cụm dân cư 8, 9, 10, 11 và 12 có nhiều phụ huynh không biết chữ. Lớp học xóa mù chữ hiện đang được mở tại phân hiệu cụm 8.
Đa phần là ban ngày thì người dân phải đi làm nương rẫy nên không có thời gian đi học mà chỉ có thực hiện vào ban đêm. Thầy giáo cũng tạo điều kiện là dạy vào ban đêm cho phụ huynh học sinh được tham gia học lớp xóa mù chữ.
Điểm trường cụm dân cư số 8 có 4 lớp tiểu học và 1 lớp xóa mù chữ. Vượt qua những khó khăn thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, làm việc, thầy và trò điểm trường cụm dân cư số 8 hàng ngày vẫn duy trì các lớp học, góp phần vào công tác phổ cập giáo dục cho người dân địa phương. Thầy Hà Hữu Phong, hiệu trưởng trường tiểu học La Văn Cầu chia sẻ.
Người dân rất là vất vả, khó khăn cho nên họ đi làm nương rẫy, chủ yếu học vào ban đêm. Mà khu vực này là không có điện, cho nên người dân đi học chủ yếu dùng bằng đèn pin hoặc ban đêm. Các thầy cô giáo cũng mò mẫm vào dạy ban đêm rất là vất vả khó khăn.
Nhiều năm qua, tỉnh Đắk Nông là điểm đến của hàng nghìn hộ dân di cư không theo quy hoạch. Tình trạng này khiến cho công tác quản lý dân cư, quản lý đất đai cũng như quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn và kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp. Tỉnh Đắk Nông đang tập trung thực hiện các giải pháp để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành việc bố trí chỗ ở, đất canh tác cho người dân, chấm dứt tình trạng sống rải rác, phá rừng làm nương rẫy.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.